Chương 5. Văn hóa. Văn hóa là phạm trù trong khoa học xã hội, đề chỉ toàn bộ những kiến thức, những kinh nghiệm sống, tín ngưỡng, phong tục tập quán và tài năng của con người được lưu truyền trong xã hội. Văn hóa đảm bảo cho sự tồn tại của xã hội, cung cấp cho xã hội những mô hình ứng xử được thể hiện trong quá trình xã hội hóa cá nhân trong xã hội. Vấn đề con người là đối tượng nghiên cứu của rất nhiều ngành khoa học khác nhau: sinh học, sinh lý học, tâm lý học, nhân chủng học, dân tộc học, triết học, xã hội học, v.v. Tùy theo mục đích nghiên cứu mà các khoa học có những cách tiếp cận theo cách riêng của mình để tìm hiểu về con người. Trong phần này, chúng tôi không đề cập đến quan điểm của các ngành khoa học khác mà chỉ quan tâm tới cách tiếp cận xã hội học về con người. Dưới con mắt các nhà xã hội học, con người là một sinh vật xã hội, tức là con người với tư cách là một thành viên của một nhóm, của một xã hội nào đó. Họ quan tâm đến những khía cạnh xã hội ở con người, chứ không phải là những cá nhân đơn lẻ với những đặc điểm cá tính của con người. Đó là những mối quan hệ và những mô hình ứng xử của cá nhân như là thành viên của nhóm. Cá nhân là sản phẩm của các thiết chế văn hóa và xã hội của họ. Một La Mã, khái niệm văn hóa. Văn hóa là một công cụ để hiểu ứng xử của con người với tư cách là người truyền tải các yếu tố truyền thống của xã hội. Người Nga khi xưa, trước khi ra khỏi nhà đi săn, thường được người nhà chúc rằng cầu cho anh không kiếm lấy được một chiếc lông thú hay một chiếc lông chim nào, với hy vọng là sự thật sẽ ngược lại. Còn những người thuộc một số dân tộc Tây Nguyên Việt Nam thường tổ chức các nghi lễ trước khi đi săn để được may mắn. Những cách ứng xử đó dường như xa lạ với những người sống ở thành phố. Những nghi lễ đó là phản ứng của người trong cuộc đối với chính môi trường. Ta không thể đánh giá cách ứng xử nào là đúng hay sai. Các nhà xã hội học cho rằng cái đúng hay cái sai phải được xác định bởi hệ thống giá trị và hệ thống tín ngưỡng của nhóm, của cộng đồng. Chính vì vậy, khi nghiên cứu về văn hóa của các tộc người, nhà nghiên cứu thường lựa chọn các tiếp cận và phương pháp nghiên cứu rất cẩn thận để có thể đưa ra được những đánh giá vừa mang tính khách quan nhưng lại phản ánh được những thuộc tính đặc trưng của văn hóa các cộng đồng đang nghiên cứu. Đối với khoa học, không có nhận định văn hóa của xã hội này cao hơn văn hóa của xã hội khác. Định nghĩa văn hóa. Thông thường, người ta hay gắn liền hai thuật ngữ văn hóa và xã hội, nghĩa là văn hóa được quan niệm như một cái gì đó riêng biệt của xã hội. Hai khái niệm này luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, tuy nhiên chúng không đồng nhất với nhau. Khi nói về văn hóa, người ta nghĩ ngay đến truyền thống của một dân tộc, còn khi nói về xã hội, người ta lại liên hệ tới một cộng đồng cụ thể nào đó. Văn hóa là tổng hòa những hành vi học hỏi được những giá trị, niềm tin ngôn ngữ, luật pháp và kỹ thuật của các thành viên sống trong một xã hội nhất định nào đó. Bro, Dr. Prancy, Cohan and Terry, Obert, 1995-190. Xã hội là tổ chức xã hội của người cùng hoạt động, trong đó diễn ra các mô hình ứng xử được gọi là những chuẩn mực. Các chuẩn mực này là những ứng xử điển hình gắn liền với một hoàn cảnh nhất định. Trong các tài liệu nghiên cứu về văn hóa, các học giả đã đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau về văn hóa, tùy theo cách tiếp cận của mỗi người. Định nghĩa được nhiều người nhắc đến đầu tiên là định nghĩa của Taylor 1881. Hiện tượng văn hóa được nghiên cứu dưới nhiều cách tiếp cận bởi các ngành khoa học khác nhau. Do vậy, cho đến nay đã tồn tại nhiều định nghĩa khác nhau. Ngay từ đầu những năm 60 của thế kỷ 20, tác phẩm Văn hóa tổng quan về khái niệm văn hóa và định nghĩa của Grober và Lucon 1952 đã giúp cho những người quan tâm tới lĩnh vực này có cái nhìn tổng quan hơn về văn hóa. Các ông đã thống kê 161 định nghĩa về văn hóa và phân loại chúng thành 7 nhóm nội dung cơ bản khác nhau. Về sau, các nhà nghiên cứu về văn hóa hay những vấn đề có liên quan cũng đã bổ sung thêm vào danh mục định nghĩa về văn hóa của Grober và Lucon. Ở Việt Nam, cũng có nhiều tác giả đã nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa như Đoàn Văn Trúc 1997, Hoàng Vinh 1999, Phạm Khiêm Ích 2001, Mai Văn Hai, Mai Kiệm 2003. Trong cuốn Xã hội học văn hóa Mai Văn Hai, Mai Kiệm 2003, các tác giả phân định nghĩa văn hóa thành những nhóm nội dung như những định nghĩa mang tính liệt kê, những định nghĩa lịch sử, các định nghĩa chuột mực, các định nghĩa tâm lý học, các định nghĩa cấu trúc và các định nghĩa biến sinh. Văn hóa được định nghĩa theo cách riêng của mỗi một ngành, mỗi lĩnh vực, mỗi trường phái, và thậm chí mỗi người có một định nghĩa của riêng mình về văn hóa. Hai tác giả nói trên đã tổng hợp các định nghĩa về văn hóa của nhiều nhà nghiên cứu thành 6 nhóm như sau. Thứ nhất là nhóm định nghĩa liệt kê, mà định nghĩa tiêu biểu thuộc nhóm này là của Taylor, 1832-1917. Ông cho rằng, từ văn hóa hay văn minh theo nghĩa rộng, nói chung gồm có tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, tập quán và một số năng lực và thói quen khác được con người chiếm lĩnh với tư cách một thành viên xã hội. Chú thích: dẫn theo Mai Văn Hai, Mai Kiệm 2003, Xã hội học văn hóa, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, trang 17, hết chú thích. Tức là một mặt, văn hóa không bó hẹp ở trường nghĩa vun trồng cho trí óc hay giáo hóa bằng văn, mà là kết quả trong các lĩnh vực hoạt động của con người. Mặt khác, định nghĩa này tạo ra một cơ sở vững chắc cho thuyết tương đối văn hóa về sau này. Lý thuyết này cho rằng chỉ có sự khác biệt giữa các văn hóa, chứ không coi nền văn hóa nào cao hơn nền văn hóa nào. Thứ hai là nhóm định nghĩa lịch sử. Đại diện của nhóm này là Malinowski, 1884-1942, và Sapir, 1884-1939. Những định nghĩa của nhóm này khắc phục hạn chế của Taylor, nhưng lại dựa trên giả định về sự ổn định của văn hóa. Kiểu định nghĩa này thường bỏ qua sự biến đổi của văn hóa, nghĩa là bỏ qua tính tích cực của con người trong phát triển và cải biến văn hóa. Nhóm định nghĩa chuẩn mực với đại diện là Whistler và Thomas là nhóm thứ ba. Ưu điểm của những định nghĩa thuộc nhóm này là đã thấy được tính tương đối của hệ thống giá trị và tôn trọng sự khác biệt của các nền văn hóa khác nhau. Tuy vậy, chính vì sự đề cao các giá trị riêng biệt, nhóm này đã không quan tâm đúng mức đến các mối quan hệ tương tác cũng như sự biến đổi tất yếu của hệ thống này từ quá khứ đến hiện tại. Nhóm định nghĩa tâm lý học, theo phân tích của Ma Văn Hai, nhấn mạnh đến các hành vi ứng xử và sự thích nghi của con người, khẳng định tính chất ổn định của cái mô hình văn hóa. Tuy nhiên, trong đời sống xã hội, con người vừa tuân theo lại vừa không tuân theo các khuôn mẫu văn hóa đã có sẵn. Ông cho rằng chính xu thế biến dị đó làm hình thành các khuôn mẫu và chuẩn mực mới, tạo ra sự đa dạng, tính tương đối và sự phát triển của văn hóa. Nhóm định nghĩa cấu trúc với định nghĩa của Đào Duy Anh, theo cách lựa chọn của tác giả Mai Văn Hai, ông quan niệm văn hóa là sinh hoạt. Trong phân tích của mình, ông nhấn mạnh, văn hóa chỉ là những học thuật tư tưởng của loài người, nhân thế mà xem văn hóa có tính chất cao thượng đặc biệt. Thực ra không phải là vậy. Hai tiếng văn hóa chẳng qua là chỉ chung tất cả các phương diện sinh hoạt của loài người, cho nên ta có thể nói rằng văn hóa tức là sinh hoạt. Ở định nghĩa này, Đào Duy Anh đã chú trọng đến khía cạnh cấu trúc của vấn đề, đã coi văn hóa như một cách thức sinh tồn xã hội, sau đó chỉ ra được sự gắn bó của nó với các cơ cấu, các thiết chế xã hội khác. Cuối cùng, nhóm định nghĩa biến sinh chú trọng tới khía cạnh nguồn gốc của văn hóa. Văn hóa chính là cái phân biệt giữa con người và động vật. Hơn thế, các định nghĩa thuộc nhóm này còn chỉ ra được sự tác động của văn hóa trong đời sống xã hội. Như vậy, khái niệm văn hóa được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, để có thể nghiên cứu văn hóa dưới cách tiếp cận của xã hội học, cần phải có những định nghĩa thao tác có thể chẻ nhỏ thành các tiêu chí cụ thể để đi thu thập thông tin, chứ không đơn thuần là những định nghĩa mang tính khái niệm, chỉ dừng lại ở những giải thích khái niệm này bằng những khái niệm khác. Các loại hình văn hóa. Leslie White, 1947, cho rằng nói đến văn hóa cần xem xét bốn loại hình văn hóa: hiện tượng, hành động, vật chất, tư tưởng và tình cảm. Hành động được hiểu là các mô hình ứng xử được chấp nhận rộng rãi trong xã hội. Vật chất là những sản phẩm do con người tạo ra, bao gồm tất cả những gì do nhóm và xã hội sản xuất và sử dụng. Tư tưởng là bao gồm các tín ngưỡng và kiến thức được truyền lại trong xã hội. Những gì mà chúng ta biết hoặc còn tin là có thật đều thuộc khía cạnh tư tưởng các văn hóa. Tình cảm, thái độ và giá trị lại liên quan đến cảm xúc đối lập với tri thức. Nó bao gồm những sự đánh giá về cái tốt, cái xấu, cái đúng và cái sai. Kể cả những thành kiến đối với những nhóm xã hội cụ thể, những thành kiến theo truyền thống bị coi rẻ trong một xã hội cũng đều thuộc về những tình cảm văn hóa. Như vậy, để có thể đánh giá được văn hóa của một xã hội nào đó trong một thời kỳ nào đó, cần phải nghiên cứu cả bốn hình thức biểu hiện của văn hóa. Tuy nhiên, có những trường hợp nhà nghiên cứu chỉ quan tâm tới một trong những loại hình đó của văn hóa. Lúc đó, những loại hình còn lại vẫn được lưu ý đến trong chừng mực nhất định để làm nền cho vấn đề cụ thể mà nhà nghiên cứu đi sâu phân tích. Ứng xử của loài người và loài vật. Những ứng xử của con người hoàn toàn khác với những ứng xử của động vật. Để phân biệt được thực chất của những loại ứng xử đó, chúng ta cần phân biệt rõ những khái niệm, bản năng, văn hóa, truyền đạt biểu tượng, phong cách sống, cơ hội sống. Dean Shapiro, 1977. Bản năng. Bản năng là ứng xử mang tính bẩm sinh, nó không cần học tập, thực hiện tương đối phức tạp nhằm để giải quyết một nhu cầu. Nói đến ứng xử bản năng là nói đến một loạt các hành động nhằm đạt tới việc giải quyết một vấn đề hoặc thỏa mãn một nhu cầu. Ứng xử mang tính bản năng khác với những hành động phản xạ đơn lẻ. Ở con người cũng có một số biểu hiện phản xạ bẩm sinh nhưng lại không phải là một chuỗi ứng xử bản năng được chương trình hóa như ở động vật mà là những phản xạ bao gồm những cử động đơn lẻ, ví dụ trẻ mới sinh biết bú, phản xạ mút hay rụt tay lại khi bị nóng và đau. Nếu nói về phản xạ vô điều kiện và có điều kiện thì cả động vật bậc thấp cũng có. Ở đây, chúng ta đang bàn về những ứng xử bẩm sinh như là một phương thức để tồn tại của mọi giống và loài. Đặc trưng của ứng xử bẩm sinh là tính dập khuôn của nó. Mọi thành viên của một loài giống cùng biểu hiện những hành động như nhau. Con ong xê tổ, các con thú trong rừng biết đào hang. Cho dù ở nơi nào, loài vật này cũng lặp đi lặp lại một chuỗi những hoạt động đã được chương trình hóa từ trước và hầu như không thay đổi. Văn hóa. Sự tồn tại của con người phụ thuộc vào văn hóa. Con người bị lệ thuộc vào người khác trong một thời kỳ kéo dài và xã hội càng phức tạp, họ càng bị phụ thuộc nhiều hơn. Sở dĩ có sự phụ thuộc kéo dài này là do con người phải học tập để thỏa mãn không chỉ những nhu cầu mang tính sinh lý mà cả những nhu cầu mang tính tinh thần nữa. Chúng ta phải học tập để kiếm tiền. Nhờ đó, chúng ta có thể mua được thực phẩm, chứ không nhất thiết phải học cách săn tìm thực phẩm. Chúng ta được hướng dẫn một số thị hiếu và sở thích về các kiểu nhà, cửa, chứ không phải tìm nơi trú ẩn có sẵn trong tự nhiên. Những ứng xử nhằm giải quyết vấn đề mà người ta thấy có ở con người hầu như hoàn toàn khác với việc thỏa mãn những nhu cầu của giới động vật. Sự truyền đạt bằng biểu tượng. Một điều kiện quan trọng để đánh dấu việc con người tách khỏi động vật là khả năng giao tiếp và thể hiện trong giao tiếp. Chính nhờ sự giao tiếp bằng biểu tượng mà con người dễ dàng tiếp thu văn hóa và thực hiện việc lưu truyền văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Văn hóa không có một cơ sở di truyền nào. Người ta học được nó là do kết quả của sự tác động qua lại giữa người và người với nhau. Sự truyền đạt bằng biểu tượng thể hiện qua ba hình thức: ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết và hành vi không lời. Ngôn ngữ nói là các khuôn mẫu âm thanh chứa đựng những ý nghĩa gắn liền với nhau. Ngôn ngữ bằng lời nói đem lại sự thuận lợi nhất cho việc giáo dục và truyền đạt cho nhau vì nó được sử dụng thường xuyên và mang tính trực tiếp giữa các cá nhân trong sinh hoạt hàng ngày. Ngôn ngữ viết là sự ghi lại những lời nói thành những ký tự theo một quy tắc nào đó. Nó là phương tiện hữu hiệu để bảo đảm cho việc học hỏi và bảo tồn di sản văn hóa. Ngày nay, nhờ những ghi chép trên văn bia hoặc ở trên các lăng mộ mà chúng ta có thể biết được sinh hoạt của những người thuộc các nền văn minh cổ xưa. Hành vi không lời là việc trao đổi các ý nghĩa thông qua các yếu tố phi ngôn ngữ, chỉ sử dụng các điệu bộ và tư thế, chuyển động chân tay hay một bộ phận của cơ thể như cơ mặt, nụ cười hoặc tư thế của cá nhân, hay khoảng cách giữa những người đang giao tiếp. Chẳng hạn, một đứa trẻ định làm việc trái ý người lớn, chỉ cần quan sát nét mặt của những người xung quanh nó có thể hiểu rằng hành động mà mình dự định làm là không đúng và không dám thực hiện hành động đó. Nếp sống. Nếp sống là cách ứng xử của các thành viên đã được quy định về mặt văn hóa. Những ứng xử này, Max Weber gọi là hành động theo truyền thống. nếp sống được coi như là khuôn mẫu để các thành viên trong xã hội tuân theo. Các cá nhân đều hiểu được ý nghĩa của các hành động trong một hoàn cảnh nhất định, một cách tương tự như nhau, đồng thời họ cũng hiểu rằng mình cần có những ứng xử đúng như các thành viên khác trong xã hội đã mong đợi. Chẳng hạn trong chiến tranh, một người mẹ yêu con, không muốn con ra mặt trận, nhưng bà ta hiểu được rằng nếu để con trốn nghĩa vụ quân sự sẽ không được những người xung quanh đồng tình. Nhận thức được những trông đợi của những người xung quanh về hành động hợp với chuẩn mực chung của cộng đồng, người mẹ đã nén lòng động viên con ra mặt trận. Hai La Mã, những đặc điểm của văn hóa. Khác với loài động vật, những ứng xử của chúng ta, ngoài những phản xạ bản năng, đều phải thông qua quá trình học hỏi từ những người xung quanh mới có thể thực hiện được. Tính chất học hỏi của văn hóa. Văn hóa là cái được học hỏi ở những người xung quanh. Vốn văn hóa được tích lũy trong quá trình tồn tại và phát triển của con người trong mối quan hệ giao tiếp với những người xung quanh. Trong quá trình xã hội hóa, chúng ta học cách nhận định về hoàn cảnh, về những ứng xử tương ứng với những hoàn cảnh đã được xác định và sự kỳ vọng nơi người khác. Nghĩa là ta kỳ vọng rằng người khác cũng hiểu được theo cùng những cách ấy. Sự tương đồng trong các hành động cho thấy rằng các thành viên của xã hội đều được học hỏi giống như nhau. Và các mô hình trở thành những truyền thống của xã hội. Việc học tập ấy diễn ra trong quá trình quan hệ qua lại trong xã hội và phụ thuộc vào khả năng ngôn ngữ trừu tượng. Tính luân chuyển của văn hóa. Các mô hình ứng xử mà chúng ta nhận thấy trong xã hội cùng với các sản phẩm, tư tưởng và tình cảm trở nên độc lập đối với cá nhân, các thành viên nhờ bản tính tích lũy của văn hóa. Điều này chỉ đơn giản có nghĩa là nội dung của văn hóa được truyền đạt lại, được luân chuyển cho thế hệ sau và vì thế sống lâu hơn các cá nhân thành viên của xã hội. Các truyền thống văn hóa vẫn tiếp tục tồn tại sau khi các thành viên đã được những thế hệ mới thay thế. Ngay cả trong xã hội hiện đại, một số phong tục vốn được hình thành trong bối cảnh sống trước kia vẫn được thực hiện trong hoạt động hàng ngày của con người. Ví dụ như lễ trong ngày giỗ tổ, cúng ngày rằm, tổ chức các ngày lễ hội nông nghiệp. Tính xã hội của văn hóa. Văn hóa luôn tồn tại đồng thời với xã hội. Khi chúng ta nhận định văn hóa hình thành sau xã hội, có nghĩa là khẳng định văn hóa được phát triển bởi những cá nhân tác động qua lại với nhau. Trong quá trình tác động qua lại này, các mô hình được phát triển từ những cái đã được xác lập thành quy tắc hay những cách hành động đã được mọi người chấp nhận. Khi các mô hình này được xác lập, chúng ta sẽ thấy văn hóa xuất hiện. Quá trình này diễn ra thông qua sự thống nhất giữa các thành viên. Mặc dù không phải mọi thành viên trong cộng đồng, xã hội đều nhất trí, nhưng sự đồng tình vẫn mang tính phổ biến và được đa số thành viên tuân theo. Khi có sự bắt đầu nào đó về một hành động, vật chất, tư tưởng hay tình cảm, thì cái đó không được nằm trong các truyền thống của xã hội. Một cái gì đó, một biểu hiện nào đó được coi là một hiện tượng văn hóa thì sự đồng tình phải là phổ biến. Những cách ứng xử có liên quan đến cá tính của một cá nhân không được coi là văn hóa mà chỉ phản ánh những đặc trưng và kinh nghiệm cá nhân cụ thể nào đó. Việc nghiên cứu lối ứng xử của các cá nhân nằm trong phạm vi tâm lý học và sinh lý học. Các nhà xã hội học quan tâm tới mối quan hệ qua lại giữa các cá nhân với tư cách là những người đóng vai trò khác nhau, hình thành nên các tổ chức xã hội. Như vậy, tổ chức xã hội là kết quả của sự trao đổi hành động, hỗ tương giữa các cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng, nhưng chính thông qua quá trình hoạt động và giao tiếp mà một số cách ứng xử được nhiều người chấp nhận và coi là chuẩn, từ đó người ta quy định nên các khuôn mẫu, các luật lệ, hình thành nên một hệ thống các giá trị chung của xã hội, văn hóa và xã hội luôn luôn củng cố lẫn nhau. Tính lý tưởng của văn hóa. Các tư tưởng của văn hóa không phải lúc nào cũng trùng khớp với ứng xử hiện thực. Những quan niệm của chúng ta về cái gì nên làm và cái gì không nên làm thường mang hình thức lý tưởng hơn là những gì xảy ra trong hiện thực. Thông thường, các thành viên trong xã hội đều cho rằng sống là phải trung thực, nhưng trong một số tình huống cụ thể nào đó, một số người nào đó vẫn làm khác đi so với số đông. Ví dụ, một vài người sẽ lý giải rằng đúng là cần trung thực, nhưng lấy đồ của người giàu thì cũng không sao. Con người có những nhu cầu và luôn mong muốn thỏa mãn được các nhu cầu đó. văn hóa quy định những cách thức thỏa mãn nhu cầu khác nhau. Chẳng hạn, muốn thỏa mãn nhu cầu về ăn uống, cần phải thực hiện một loạt các hoạt động có liên quan, cách thức gieo trồng, chăn nuôi ở xã hội nông thôn, học nghề để có việc làm kiếm tiền mua thức ăn ở xã hội công nghiệp, hoặc học cách thức nấu nướng. Muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục mà không bị phê phán, cần phải kết hôn. Muốn thỏa mãn nhu cầu kết hôn, những người tham gia kết hôn sẽ phải thực hiện những quy định về các giai đoạn của hôn lễ. Tuy nhiên, trước khi kết hôn, họ cũng tự biết rằng mình phải thận trọng trong việc chọn người hôn phối để không rơi vào trường hợp có họ hàng gần với nhau. Trong sự tính toán này của họ, có thể nhận ra sự hiểu biết nhất định về quy định trong hôn phối của các thành viên cộng đồng. Như vậy, văn hóa bao gồm các giá trị, các chuẩn mực và những quy tắc. Những biểu hiện này của văn hóa được phổ biến trong xã hội và được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Tính chất thích ứng của văn hóa. Con người phải đương đầu với nhiều vấn đề xuất phát từ môi trường vật chất và những thay đổi của môi trường ấy, thí dụ nạn hạn hán hoặc những thiên tai khác. Người ta tính toán cách thức thực hiện dựa trên kinh nghiệm sẵn có và phát triển thêm những ứng xử trong tình huống mới. Người nông dân vùng châu thổ sông Hồng chống chọi lũ lụt bằng cách đắp đê ngăn lũ, còn nông dân đồng bằng sông Cửu Long lại tìm cách để sống chung với lũ. Những sự thích ứng như thế được thực hiện thông qua việc sửa đổi các chuẩn mực nhưng vẫn gắn liền chặt chẽ với toàn bộ cấu trúc giá trị. Văn hóa thay đổi tùy theo đòi hỏi những nhu cầu cụ thể của xã hội, nhưng càng ít sự đứt đoạn thì sự bảo lưu văn hóa sẽ tốt hơn. Tính thống nhất của văn hóa. Có một sự cố kết chặt chẽ giữa các khía cạnh khác nhau về văn hóa nhằm hình thành nên một thể thống nhất, tức là văn hóa được coi như tổng hòa những yếu tố như hành động, tư tưởng, vật chất, tình cảm. Nói đến sự thay đổi văn hóa là nói đến sự thay đổi của các thành tố cơ bản liên quan nói trên. Những người lao động trong môi trường đô thị ở các nước công nghiệp hóa thường làm việc với thời gian ít hơn, có nghĩa là các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi của họ sẽ nhiều hơn những người lao động trong môi trường nông thôn. Mô hình ứng xử của họ cũng sẽ bao gồm cả hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, hành động, các dụng cụ, quần áo thể thao, vật chất, cả khối lượng kiến thức vốn chứa đựng những năng lực và những giá trị cần phải có, chẳng hạn như lối chơi trung thực, tư tưởng. Hoạt động sống của người dân đô thị phong phú hơn so với những người sống ở nông thôn. Hiện tượng văn hóa là một hiện tượng phổ quát, mọi xã hội đều có văn hóa. Đồng thời, văn hóa có thể thay đổi các hành động, tư tưởng, sản phẩm và tình cảm đều mang những đặc trưng của các xã hội khác nhau. Ba la mã, tiểu văn hóa, văn hóa phụ. Trong một xã hội thường bao gồm nhiều dân tộc, cộng đồng khác nhau, mỗi cộng đồng này, ngoài mô hình ứng xử chung nhất ra, còn có những mô hình ứng xử riêng phản ánh các đặc trưng của dân tộc đó. Những biểu hiện văn hóa riêng đó được gọi là tiểu văn hóa hoặc văn hóa phụ. Các cộng đồng nhỏ này, mặc dù có những điểm riêng trong phong tục tập quán, nhưng về những phương diện nào đó đều là bộ phận của xã hội rộng lớn hơn bao gồm chúng. Các cộng đồng này thường bao gồm những cá nhân có cùng một nền tảng dân tộc hoặc chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo và đôi khi người ta cũng thấy có các cộng đồng đó trong các nhóm nghề nghiệp, các lứa tuổi hoặc dân chúng ở cùng một địa phương. Khác với xã hội, các cộng đồng đó không tồn tại một cách độc lập được mà phụ thuộc vào xã hội bao gồm chúng. Nếu xét về nhóm tiểu văn hóa dân tộc, nước ta có 54 nhóm tiểu văn hóa. Trong xã hội, về cơ bản mọi người trong xã hội đều phản đối việc sử dụng ma túy nhưng vẫn tồn tại những nhóm sử dụng ma túy. Những nhóm đó được gọi là tiểu văn hóa. Bên trong các nhóm tiểu văn hóa có thể dễ dàng tìm thấy sự đồng tình, nhưng giữa các nhóm tiểu văn hóa với toàn xã hội nói chung vẫn thường xuyên xảy ra sự bất đồng nào đó. Khái niệm bất đồng thuận về mặt quy tắc được sử dụng để nói về sự không tương thích giữa các nhóm về lối ứng xử thích hợp đối với một tình huống cụ thể. Sự bất đồng này không mang hình thức xung đột mà mang hình thức những phản ứng khác nhau đối với cùng những tình huống như nhau. Những nghi lễ, đám cưới của các dân tộc khác nhau nhiều khi được thể hiện với những ý nghĩa trái ngược nhau. Một số chỉ báo khác rõ ràng hơn về tiểu văn hóa, chẳng hạn như ngôn ngữ, phương ngữ, tiếng lóng, y phục và các món ăn. Người ta đã chú ý nhiều đến văn hóa phụ của thanh thiếu niên. Sự xu nhập trào lưu hip hop vào Việt Nam hiện nay đang làm nhiều người lớn tuổi lo ngại là một thí dụ. Đối với các nhóm này, kiểu cách y phục thường mang tính cách độc nhất, có một không hai, và ngôn ngữ thường khác biệt với ngôn ngữ của dân chúng nói chung. Trong các đô thị rộng lớn, nhiều nhóm dân tộc cùng sinh sống trong một khu vực địa lý tách biệt. Ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh, người Việt gốc Hoa sống tập trung ở quận 5, quận 6, quận 10, quận 11. Đó chính là cơ sở của những văn hóa phụ. Trẻ em lớn lên trong những cộng đồng này được giáo dục về những giá trị của nhóm tiểu văn hóa và những quy tắc ứng xử có thể rất khác với những điều được quan niệm trong hệ thống nhà trường công cộng. Tại quận 5, quận 6, quận 10, quận 11 có rất nhiều trường tiểu học dành cho học sinh người Hoa. Buổi sáng, các em học văn hóa bằng tiếng Việt, buổi chiều các em lại học tiếng Hoa và những kiến thức về văn hóa Trung Hoa. Sự bất đồng tình về quy tắc là một công cụ để nhận biết và giải thích những khác biệt đó và đồng thời để bảo vệ tính tương đối văn hóa. Nó cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn những điểm đứt đoạn trong xã hội, chẳng hạn như trẻ em, vốn được nuôi dưỡng trong những bối cảnh rất khác nhau, không được giáo dục một cách có hiệu quả trong hệ thống nhà trường công cộng. Cơ sở để bảo tồn các nhóm tiểu văn hóa không phải chỉ thể hiện ở chỗ hình thành nên những nét văn hóa chung của cộng đồng, mà còn thể hiện ở chỗ các thành viên của cộng đồng này đều ý thức được việc bảo vệ các truyền thống đó. Nhóm tiểu văn hóa ma túy, văn hóa phụ của giới sử dụng ma túy, được gọi là nhóm văn hóa đối nghịch, trong đó các quy tắc và hoặc các giá trị không những khác mà còn đối lập với những quy tắc và giá trị của đa số trong xã hội. Những nhóm tiểu văn hóa tội phạm bao gồm những băng nhóm phạm pháp được xếp loại là những văn hóa đối nghịch. Các nhóm văn hóa đối nghịch đều là tiểu văn hóa, nhưng mọi tiểu văn hóa chưa hẳn đã là văn hóa đối nghịch. Các nhóm hút chích ma túy, tội phạm trước hết là nhóm tiểu văn hóa, những giá trị, chuẩn mực của nhóm mang tính riêng biệt. Chẳng hạn, trong nhóm tội phạm, càng nhiều thành tích trộm cắp, giết người càng được đề cao. Sau nữa, đó là nhóm văn hóa đối nghịch. Những hành vi của họ vi phạm pháp luật thường bị xã hội lên án và phải chấp hành các biện pháp chế tài tiêu cực. Các nhóm dân tộc sống tại đô thị không phải là nhóm tiểu văn hóa đối nghịch, dù họ có giữ những phong tục riêng của mình nhưng vẫn đảm bảo không vi phạm quy định chung của pháp luật. Như vậy, tiểu văn hóa là những cộng đồng có chung quyền lợi và xã hội, trong đó bao gồm nhiều nhóm cộng đồng có chung quyền lợi là một xã hội đa nguyên. Một xã hội được cấu thành bởi nhiều truyền thống văn hóa khác nhau hoặc nhiều bối cảnh khác nhau cũng được gọi là một xã hội phức tạp. Tính chất phức tạp trong một xã hội càng lớn, chúng ta càng thấy nhiều sự khác biệt giữa các thành viên về mặt các mô hình ứng xử của họ, các sản phẩm mà họ sử dụng, tình trạng bất đồng tình về quy tắc càng lớn. Bốn là mã, sự khác biệt văn hóa và những hệ quả của nó. Những khác biệt văn hóa. Ở trên, chúng ta đã khẳng định văn hóa là đặc trưng của ứng xử con người. Trong mối quan hệ giữa con người sinh học, văn hóa và hành vi con người thì yếu tố sinh học mang tính bẩm sinh ở con người là những điều kiện cần thiết nhưng chưa đủ để quyết định hành vi con người. Bản chất sinh học ở con người, tức là những nhu cầu sinh lý như ăn, ngủ, hoạt động tình dục, đòi hỏi hành vi con người phải được thực hiện để thỏa mãn nhu cầu, nhưng chính văn hóa mới là yếu tố quyết định đặc trưng của hành vi, của ứng xử con người. Như vậy, những ứng xử của con người bị phụ thuộc vào văn hóa, có nghĩa là ứng xử xảy ra trong một bối cảnh xã hội và văn hóa nhất định, cùng một ứng xử nhưng sẽ không được hiểu cùng một ý nghĩa trong các xã hội khác nhau. Vì vậy, những ứng xử của con người phải được hiểu, được lý giải theo ý nghĩa của nó ở trong những xã hội cụ thể mà nó diễn ra. Trong nghiên cứu hoặc trong cuộc sống đời thường, việc lưu ý đến nguyên tắc tính tương đối của văn hóa giúp cho chúng ta hiểu được lối ứng xử bằng cách nhìn nhận bối cảnh văn hóa của xã hội. Trong giao tiếp, người Colombia gật đầu là không đồng ý và ngược lại lắc đầu là đồng ý. Còn các xã hội khác thì hành động ngược lại, tức là không có gì tuyệt đối đúng hay sai, mà chỉ có sự phán xét về đạo lý tương đối so với tiêu chuẩn của một nền văn hóa nhất định. Những hệ quả của sự khác biệt văn hóa. Bị giới hạn về văn hóa. Thực tế, nếu mọi người đều nắm được nguyên tắc về tính tương đối của văn hóa để lý giải các hiện tượng văn hóa trong các xã hội khác nhau, thì sẽ ít khi xảy ra hiểu nhầm. Tuy nhiên, trong cuộc sống, nhiều người, thậm chí cả một số nhà nghiên cứu xã hội, bỏ qua những nguyên tắc, vì vậy dễ dẫn đến tình trạng bị giới hạn về văn hóa. Tức là, việc phạm sai lầm khi không hiểu được những bối cảnh văn hóa khác nhau. Sai lầm này xảy ra khi người quan sát mô tả hay lý giải một sự kiện trên cơ sở bối cảnh văn hóa của chính mình. Chẳng hạn, người Hy Lạp theo phong tục xưa thường ném những đứa trẻ ốm yếu hoặc tàn tật xuống vách núi vì nó không có triển vọng là một người khỏe mạnh khi lớn lên. Trong khi đó, quy định của xã hội là những thành viên trong xã hội của họ về nguyên tắc và là những người khỏe mạnh. Nếu như không tính đến tính tương đối của văn hóa, thì chúng ta vốn là những người được giáo dục là phải đảm bảo quyền được sống của con người sẽ có thể phê phán cách ứng xử đó là biểu hiện của sự vô đạo đức hay hành động dã man. Đó là hậu quả của việc người ta không có sự liên hệ về văn hóa hoặc chưa có ý thức rằng người khác có lối sống khác họ. Nhưng một khả năng khác có thể xảy ra, đó là khi người ta đã có ý thức về sự khác biệt văn hóa nhưng vẫn bác bỏ những lối sống, những cách ứng xử xa lạ và cho rằng chỉ có lối sống của họ, của dân tộc mình mới là đúng nhất hay tốt nhất. Điều đó được gọi là chủ nghĩa vị chủng, tạo ra một lối sống riêng biệt, coi thường những người khác. Chủ nghĩa vị chủng. Chủ nghĩa vị chủng thường được dùng để chỉ những người quá tự tôn, chỉ coi văn hóa của mình là đúng nhất và đáng được tôn trọng nhất. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là biểu hiện rõ ràng nhất của chủ nghĩa vị chủng. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường ngày, cũng nhiều người mang quan điểm của chủ nghĩa vị chủng. Những người này coi văn hóa của dân tộc họ là toàn diện, còn văn hóa của các dân tộc khác là thấp kém, dã man hay không nhân đạo. Thái độ quá tự tôn này thường làm cho họ bỏ qua những kiến thức phong phú của những nền văn hóa khác một cách đáng tiếc. Trong cuốn Những mẫu hình văn hóa, Benedict cho rằng người phương Tây rất vị chủng. Nguyên nhân của điều đó là sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa phương Tây rất ít khi họ rơi vào hoàn cảnh nhu cầu buộc họ phải đặt mình theo phong cách không phương Tây khác. Bà mong muốn cuốn sách của mình về các nền văn hóa của các nước khác nhau sẽ góp phần giảm bớt xu hướng vị chủng trong xã hội phương Tây. Trong xu thế toàn cầu hóa, sự giao lưu quốc tế làm cho người dân của các quốc gia trên thế giới xích lại gần nhau hơn, và do vậy, con người sẽ bớt vị chủng hơn. Nếu xét về xã hội có hai hệ quả sau, trường hợp thứ nhất, những người có nguồn gốc từ một nhóm có vị thế xã hội thấp hơn sẽ gặp nhiều khó khăn trong xã hội mới. Chẳng hạn, những người ở nông thôn bị người thành phố coi thường vì họ quá tự hào về ưu thế văn hóa ở thành phố và gọi những người ở nông thôn vốn mới tới là nhà quê gia tình, cua đồng hay lúa. Trong khi đó, những người ở nông thôn ca ngợi tình làng nghĩa xóm để cao sự chân chất trong lối sống sẽ phản ứng với người ở thành thị về sống ở quê bằng những từ như bọn ăn trắng mặc trơn, những kẻ hợm hĩnh. Trường hợp thứ hai, việc coi thường các lối sống xa lạ, ngoại lai có thể dẫn đến mưu toan cô lập nền văn hóa của chính họ đối với lối sống đó. Nhiều bậc phụ huynh cấm con chơi với bọn ngoài phố, bọn đầu đường xó chợ, chỉ vì sợ sự lêu lổng của các nhóm trẻ em mà họ quan sát được ở trong phường. Một số gia đình sợ con tiếp xúc với những sản phẩm tiêu cực của Internet, phim, hình sex, đã cấm con không được sử dụng Internet. Cũng có những nhóm văn hóa phụ cố gắng cô lập hội viên của mình khỏi sự tiếp xúc với nền văn hóa rộng lớn hơn, hoặc những nhóm mà họ cho là kém xứng đáng hơn. Trong xu thế mở cửa và hội nhập hiện nay, nhiều người không thích văn hóa ngoại lai. Họ lo ngại bị đồng hóa văn hóa nên đã tìm cách ngăn cản những biểu hiện văn hóa của nước ngoài. Thực ra trong xã hội hiện đại, không có một nền văn hóa nào có khả năng tồn tại một cách biệt lập mà không chịu ảnh hưởng từ một nền văn hóa khác. Khi đi du lịch xa, đến những vùng đất mới, những người đi du lịch này học được những cách ứng xử, những tập quán mới. Đồng thời, họ cũng mang theo những nét văn hóa của họ để cho những người khác học hỏi. Như vậy, trong chương này, chúng ta cần lưu ý một số điểm sau. Khái niệm văn hóa có nội hàm rất rộng và đa dạng về ý nghĩa. Văn hóa và các hiện tượng văn hóa như chuột mực, các sản phẩm, những kiến thức và giá trị tình cảm đều được truyền đạt bằng ngôn ngữ qua các thế hệ trong một xã hội nhất định. Các hiện tượng phổ biến là đối tượng nghiên cứu của xã hội học, nhưng chính sự tồn tại của các hiện tượng mới mang tính phổ biến. Còn hình thức của nó thì biến đổi tùy theo văn hóa. Có nghĩa là mọi xã hội đều xã hội hóa thành viên của mình từ những người truyền đạt nội dung của việc dạy dỗ, các phương tiện để giáo dục đều khác nhau giữa các nhóm, các cộng đồng, đồng thời thể hiện tính đồng nhất trong nội bộ các nhóm, các tập đoàn. Khái niệm văn hóa cho phép chúng ta giải thích những hành động của con người bằng cách liên hệ với một loạt truyền thống mà hành động đó tuân theo. Khái niệm này cũng giúp chúng ta bớt sai lầm khi đánh giá về sự khác biệt văn hóa trong sự giao lưu giữa các truyền thống văn hóa khác nhau như sự hạn chế văn hóa, chủ nghĩa vị chủng. Sự hiểu biết về những khác biệt văn hóa, phân tích những hệ quả và nguyên nhân của chúng là nhiệm vụ của nhà xã hội học. Giải thích về khác biệt văn hóa là vấn đề phức tạp, nhất là việc xét đoán nguyên nhân, vì vậy đòi hỏi sự thận trọng rất lớn. Các nhà xã hội học đã bác bỏ các lý thuyết giải thích một cách thô thiển về nguyên nhân biến đổi văn hóa như định mệnh sinh học hoặc định mệnh địa lý. Nói đến văn hóa, chúng ta đang đề cập đến những giá trị, chuẩn mực, các mô hình ứng xử của con người. Văn hóa luôn tồn tại trong một xã hội nhất định là sản phẩm của sự tương tác của các cá nhân trong những tổ chức xã hội khác nhau. Chương tiếp theo, chúng ta sẽ bàn đến các mô hình ứng xử xã hội tương ứng với các địa vị vai trò xã hội. Nội dung chính. Trong trường văn hóa, sinh viên không những cần hiểu được khái niệm văn hóa mà còn nắm vững định nghĩa theo quan điểm xã hội học về văn hóa. Ngoài ra, sinh viên còn phải hiểu rõ những đặc điểm của văn hóa, tiểu văn hóa phụ, những hệ quả của sự khác biệt văn hóa như tình trạng bị giới hạn về văn hóa và chủ nghĩa vị chủng. Những điều này vô cùng quan trọng đối với những người nghiên cứu văn hóa trong những xã hội phức tạp.